Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh giảng nghĩa, phần chót, phần 32, ứng hóa phi chân. Tiếp theo, chỗ nói ở trên còn là lấy huyễn thân ngó vào tịnh tâm, hiểu rõ nó là bóng của tịnh tâm hiện ra. Nếu lấy ngay đường thể của huyễn thân ra nói, lại cũng như bóng. Vì có gì? Vì trừ ngũ uẩn ra, rốt ráo không đắc một cái gì. Vả lại cái sắc trong ngũ uẩn tức là tứ đại. Tứ đại như bọt nổi, còn lại bốn uẩn thụ, tưởng, hành, thức cũng đều là hư vọng. Gọi là vọng tưởng nên nói là hư vọng. Thế thì ngay bản thân của ngũ uẩn đã rốt ráo không đắc một cái gì. Huống chi cái huyễn thân ngũ uẩn giả hợp nó giống như là có mà thực là không, có thể biết được. Rốt ráo không đắc một cái gì có nghĩa là có tức là chẳng phải có, cũng như cái bóng chỉ làm mê mờ con mắt người ta mà thôi, thực ra nó vốn không có. Hết thảy phàm phu chỗ chấp trước nhất cho là thực có là thức tâm, thế giới và thân của mình. Nay mỗi mỗi phát cái mê hoặc của nó rằng thức tâm như huyễn. Trước đã nói thế gian tức là rạp hát, hết thảy chúng sanh là những vai trò trong rạp hát, đều là chỗ biến hiện của thức tâm, nghiệp duyên, nên nói là như huyễn, thế giới như bọt, thân này như bóng. Thân tâm thế giới còn hư vọng, chẳng phải thật, vậy thì hết thảy hữu vi pháp tướng khác có thể biết được. Thế nhưng chúng sanh ở đường mê, tuy biết thân tâm thế giới chẳng phải thật, hoặc do lần lửa làm biến bỏ qua, chẳng thể siêng làm sự quán như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng. Vì thế lại cảnh sách rằng, như sương móc, như điện chớp. Sương móc thì mặt trời mọc lên liền tan biến đi, chẳng lưu lại lâu. Điện chớp thì vừa xẹt ra liền diệt mất, nháy mắt mà qua đi. Chỗ bảo là mạng sống con người ở trong khoảng một hơi thở, nên phải kiếp dụng công như cứu đầu bị cháy. Hợp năm thí dụ như huyễn vân vân để quán, tức là quán ở muôn việc như mộng, có tức chẳng phải có, cho nên nói như huyễn vân vân. Năm thứ quán này là biệt, như mộng quán là tổng. Quán sáu thứ dụ này tuy là quán chư pháp không tướng, tức là quán tánh như như, vì tánh tướng vốn dung thông, cho nên quán duyên sanh liền có thể kế hợp vào như như bất động. Cho nên vô vi pháp tánh từ quán hữu vi pháp tướng như mộng như huyễn bắt đầu hạ thủ, ấy là hai bên chẳng trước hợp với trung đạo. Phải biết trong tâm thanh tịnh vốn nó ly tướng, gọi đó là tánh chân thực, cũng như tâm nếu thanh tịnh thì không có tướng mộng vậy. Chỉ nhân chân tánh vì có tùy duyên hiện khởi ra các tướng thân tâm, đây là vọng tâm, tức là thức. Thế giới, đây gọi là y tha khởi tánh, không khác gì trong lúc ngủ tùy duyên mà hiện cảnh tướng ở trong mộng. Mà kẻ phàm phu vì chẳng tỏ rõ hết thảy hữu vi pháp đã là duyên sanh hư tướng, vì sanh vốn vô sanh, bèn đến nỗi suy tính so sánh, chấp trước, nhận hư làm thực. Đây gọi là biến kế chấp tánh. Chính như lũ người ngu si vì chẳng biết mộng là duyên sanh hư tướng, vì hữu tức phi hữu, mà chấp mộng cảnh là chân thật. Thế nên nếu biết cảnh tượng trong mộng đều là chỗ tâm biến hiện ra, hữu tức phi hữu, thì phải biết vô tướng tánh lại cũng như thế. Hết thảy pháp đều là tâm tạo, nên gọi là hữu vi. Vì thì pháp hữu vi đã đều là tâm tạo, thì có thể thấy tâm tánh là thể chân thực. Hết thảy hữu vi pháp chẳng qua y theo tâm thác ra sự, là tướng tùy duyên hiện khởi mà thôi. Thế nên phàm chỗ có tướng đều là hư vọng, há có thể chấp cho là thực ư? Nếu chấp nó tức là mê tướng mà mũi tánh. Vì có gì? Vì tánh vốn không có tướng. Nếu biết tâm vốn không có mộng, chỉ do vọng tưởng huân khởi, mà vọng tưởng vốn hư giả, Cho nên cái mộng do vọng tưởng huân khởi là cái có tức là không có. Phải biết vô sanh tánh lại cũng như thế. Hết thảy hữu vi pháp đã là tướng sanh do duyên hội giả hiện ra, thì có thể thấy trong tánh thể vốn nó vô sanh. Cho nên hết thảy hữu vi pháp đã chẳng thể chấp cho là thật. Ngay đến cái hư tướng duyên sanh của nó, trong tâm cũng chẳng thể tồn tại. Nếu còn tồn tại cái đó thì vẫn là mê muội tánh. Vì có gì? Vì tánh chẳng phải duyên sanh. Nếu biết tâm trong lúc mộng và tâm trong lúc tỉnh chẳng phải là hai tâm, chỉ do cái cớ nằm ngủ gọi là mộng tâm. Thực ra thì chẳng phải ngoài cái tâm mộng có cái tâm tỉnh riêng biệt. Vọng tâm, chân tâm vốn nó chẳng hai, chỉ vì do cái cớ vô minh bất giác gọi là vọng tâm. Nếu cái vô minh đã minh, cái bất giác đã giác, thì vọng tâm tức là chân tâm. Cũng như nếu đi ngủ thì tâm lúc mộng nguyên là tâm lúc tỉnh, nên người tu hành chẳng thể ở ngoài vọng tâm chấp có một cái chân tâm riêng biệt. Nói một cách khác, tức là chẳng nên diệt sắc để tỏ rõ không, diệt tướng để thấy tánh. Nếu như thế thì vẫn là mê muội tánh. Vì có gì? Vì chẳng trước ở tánh mới là tánh chân thực. Tại sao như thế? Bởi nếu có thủ trước, tức là ngã tướng, ngã kiến, mà chẳng phải là tự tánh thanh tịnh tâm. Gồm xem nghĩa như mộng nói trên, có thể biết làm sự quán như mộng là thông suốt đến đấy. Tức là từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, từ lúc bắt đầu tu cho đến cứu cánh, hết thảy hành môn đều chẳng ngoài thứ quán này. Vì nói một chữ mộng là thí dụ vô minh bất giác, lại nói một chữ như là thí dụ cái vô minh bất giác giống như có mà thực không có, hết sức là tinh vi đích xác. Chẳng những thế, như mộng là giống như nằm mộng, giống như nằm mộng chính hiển hết thảy hữu vi pháp là có mà tức là chẳng phải có, cũng hiển hết thảy hữu vi pháp là chẳng phải có mà có. Quán cái có tức là chẳng phải có là chẳng thể trước hữu. Quán cái chẳng phải có mà có là chẳng thể trước không. Nên lời nói như mộng chẳng phải chỉ khiến quán cái có như mộng, lại khiến quán luôn cả cái không, cái có, hết thảy đều như mộng. Quả nhiên nếu có thể ở hết thảy hữu vi pháp có tức là chẳng phải có, thì có ngại gì ở hết thảy hữu vi pháp chẳng phải có mà có. Đây gọi là làm lớn Phật sự trong mộng. Người học bắt đầu hạ thủ liền làm sự diệu quán viên đốn này, thì đã chẳng chấp thực, lại chẳng chấp hư, đã chẳng chấp vô, cũng chẳng chấp hữu. Tức là chỗ kinh này nói vô ngã tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng, một cái không đến triệt để. Như thế tuy dính vào cái hữu mà chẳng trụ hữu, tuy thực hành cái không mà chẳng trụ không, cho nên có thể ở khoảng giữa khế nhập vào thực tướng của vô tướng, vô bất tướng. Thế thì như như bất động vậy. Vì đã chẳng trụ mà dính vào cái hữu thực hành cái không, chính chỗ gọi là tức quán của chỉ. Thực hành cái không dính vào cái hữu mà chẳng trụ, chính chỗ gọi là tức chỉ của quán. Nên tác như thị quán, tức là vận dụng cả hai cái chỉ và quán, liền có thể định tuệ đồng đều. Thế thì chứng như vậy liền có thể đạt đến tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, tịch chiếu đồng thời. Cho nên nói hết thảy chư Phật từ kinh này ra. Nói tóm lại, một bộ kinh Kim Cương Bát Nhã tôn chỉ vi diệu của vô trụ trọn vẹn ở bất thủ ư tướng như như bất động. Mà muốn đạt đến bất thủ ư tướng như như bất động, trọn vẹn ở nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Hết thảy người học phải từ chỗ này mà quán, tùy thuận mà vào. Sự quán này chính là kim cương tuệ kiếm, không cái vững chắc nào mà chẳng hủy, không vô minh phiền não nào mà chẳng phá. Nên phải diễn thiết như thế, thụ trì như thế, vĩnh viễn lưu thông vô thượng đại pháp này để thiệu lòng phòng chúng. Chẳng những người kết tập kinh này có đầy đủ nguyện lớn, này lũ chúng ta ngày nay kẻ thuyết, kẻ nghe, kẻ phát khởi pháp hội này, kẻ duy trì pháp hội này cũng đều đại hoan hỷ, tín thụ phụng hành, cùng đầy đủ nguyện này. Có đầy đủ nguyện này mới là thiệt tín thụ, thiệt phụng hành, thiệt hoan hỷ. Đây chính là lũ chúng ta chỗ báo ơn Phật. Kẻ bất tuệ này tự hổ thẹn ở bộ kinh Thậm Thâm này chưa tận lượng diễn thiết, chẳng qua như ở trong biển lớn nói ra một giọt nước vậy thôi. Thế nhưng ngay một giọt nước này đã đầy đủ mùi vị của trọn biển cả. Tôi nguyện các bậc thiện trí thức từ thực tín mà vào tịnh tín, ở hữu vi mà chứng vô vi, lấy hạnh nguyện này trang nghiêm Phật độ, hóa độ hữu tình, thì có thể tức thân thành Phật, há chỉ quyết định sanh về Tây phương cực lạc quốc độ mà thôi sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến đây đã chấm dứt quyển Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông qua lời dịch của cư sĩ Đồ Nam. Tôi nguyện đem công đức tuyển đọc quyển kinh này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh sớm nhập được trí tuệ Thậm Thâm của Bát Nhã, hầu ứng dụng vào việc tu học để chống đến bờ giải thoát. A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 20 tháng Giêng năm 1999, Thành Trí, Hiệp Thập.